cái hành động nó có cái loại, nó có những cái loại tốt hay xấu từ cái mà mục đích của nó có phải không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là phải. Ngài nói đó là có những cái hành động mà được gọi đó là của con người là bởi vì nó có cái sự mà tự nguyện. Đó là nếu mà chúng ta xét cái hành động của con người là phải có cái tự do làm ở trong đó. Và nếu mà cái hành động mà không có cái tự do làm thì chúng ta cũng không có phải chịu trách nhiệm cho cái hành động đó. À, thì là nếu mà con người mà họ bắt ép chúng ta mà làm cái điều gì đấy, thì đó là cái chúng ta phải làm cái việc đó. Nhưng mà cái tốt hay cái xấu đó là nó là ở trong cái ý hướng của chúng ta. Chúng ta không muốn làm nhưng mà chúng ta bị bắt làm. Và trong những cái hành động mà tự do đó là nó có một cái mà hành động mà có hai phần. Thứ nhất là cái hành động ở bên trong của cái ý muốn, và cái thứ hai đó là cái mà hành động ở bên ngoài. Đó là chúng ta phải có những cái gì như tôi vừa nói là nó xảy ra ở bên ngoài là chúng ta phải làm cái điều mà người ta bắt. Nhưng mà còn cái ở bên trong đó là chúng ta có muốn hay không. Và mỗi những cái hành động này đó là nó có cái đối tượng của nó. Cái mà mục đích của cái mục đích mà nó thích hợp là cái đối tượng của cái hành động bên trong của cái ý muốn. Thế là cái hành động ở bên trong ý muốn là nó sẽ hướng tới cái mục đích. Trong khi mà cái đối tượng của cái hành động bên ngoài nó là cái mà ở trên đó, cái hành động là nó phải làm hay là nó phải chịu nó được mang ra để mà thi hành. Bởi thế cho nên là giống như là cái hành động bên ngoài là nó lấy cái loại của nó từ cái đối tượng mà ở trên đó, đó là nó phải làm mang. Thì cũng vậy, cái hành động của cái ý muốn bên trong là nó lấy cái loại của nó từ cái mục đích, như là từ cái mà đối tượng thích hợp riêng của nó. Thì chúng ta nhớ như vậy. Thế là cái mà hành động bên trong của cái ý muốn là nó luôn luôn nó nhắm tới cái mục đích, còn cái mà hành động bên ngoài thì nó là tùy vào những cái gì mà nó phải làm. Và cái mà ở trên cái mà nó là ở trên cái phần của cái ý muốn thì nó là cái chính yếu hay là cái môn thể liên quan tới cái gì mà nó là ở trên cái phần mà của cái hành động ở bên ngoài. Nên là chúng ta nhớ là để mà xác nhận mà cái mà chính là bao giờ chúng ta cũng nhắm đến cái mà môn thể, cái chính. Còn cái hành động ở bên ngoài đó nó chỉ là cái mà thứ phụ thôi. Là bởi vì cái ý muốn đó là nó sử dụng chân tay để mà hành động như là những cái khí phụ. Và không có những cái hành động bên ngoài nào bất kỳ cái đo lường của cái mà về luân lý ngoại trừ là nó phải có cái tự do. Cho nên là một cách hệ quả đó là những cái loại của cái mà hành động của con người thì nó được coi như một cái cách mà chính yếu là nó liên quan tới cái mục đích. Nhưng mà cái mà chất thể đấy là nó liên quan với cái đối tượng của những cái hành động bên ngoài. Vì thế cho nên là ông nào biết tốt ông nói đấy, là cái người mà ăn trộm để mà anh ta có thể mà phạm tội ngoại tình thì nói một cái cách mà strictly, nghĩa là
thật thắn, một cách thẳng thắn, một cách thẳng thắn là
ta cái nghĩa hẹp đó, nghĩa là nói mà một cái cách mà chính đấy thì một cách mà chính yếu đấy thì cái người đó rất là phạm tội ngoại tình nhiều hơn là phạm tội thì nó là ăn ăn trộm và nó nhiều hơn là bởi vì cái mục đích của anh ta đó là để mà phạm tội ngoại tình và để phạm tội ngoại tình ấy, thì phải có tiền cho nên là đi ăn trộm của người ta đó, cho nên đó là cái mà ăn trộm đó, đó là cái hành động ở bên ngoài nhưng mà còn cái ý của anh ta đó là để mà phạm tội ngoại tình. Ta hiểu cái điều đó và có nghĩa là nó có những cái hành động mà chúng ta phải xét là có nhiều khi nó hướng tới cái mục đích, là có nhiều khi nó không có hướng tới cái mục đích. Câu hỏi thứ bảy hỏi đó là cái những cái loại mà nó đến từ cái mục đích ấy, thì nó có gồm chứa dưới cái loại mà nó đến từ cái mà đối tượng như là ở dưới cái giống của nó hay là ngược lại. Đó thì đó chúng ta mới vừa nói đó là chúng ta cần phải phân biệt là cái hành động đó là nó có nhiều những cái mà chi tiết chúng ta cần phải xét ở trong đó. Thì như Thánh Thông Ba nói đó là cái đối tượng của những cái hành động bên ngoài đó, thì nó có thể đó là thay thế hay là đại diện cho một cái sự liên hệ hai phần tới cái mà mục đích của cái ý muốn. Cái đầu tiên đó là như là tự chính nó là nó hướng tới cái điều đó. Vì thế cho nên đó là đưa ra cho Thánh Thông Ba đưa cái ví dụ là để mà chiến đấu tốt thì tự nó đó là nó được hướng tới cái chiến thắng. Nghĩa là phải phải chiến đấu thì mới có cái chiến thắng. Đây rất là có những cái hành động mà nó hướng tới cái mục đích. Cái thứ hai đó là như là nó được hướng tới cái mục đích đó là một cái khác mà tình cờ thôi. Vì thế cho nên là lấy những cái gì mà nó thuộc về người khác thì nó được hướng tới một cái cách tình cờ cho cái việc mà làm phúc bố thí, đi ăn cắp để mà làm phúc bố thí. Và những cái sự khác biệt mà nó phân chia cái một cái giống đó, thì nó cấu thành những cái loại của cái giống đó thì nó phải như là ông Aristotle ông nói là nó phải nó là phân chia cái giống là một cách chính yếu và nếu mà nó phân chia nó bằng một cái cách mà tình cờ đó, thì cái sự phân chia nó không có đúng. Chẳng hạn như là nếu mà một người đó mà nói rằng đó là các cái giống vật đó là nó được phân chia ra thành hai, một cái loài có lý trí và một cái loài mà không có lý trí. Và cái loài mà không có lý trí đó, thì được phân chia thành những cái con vật mà có cánh hay là những cái con vật mà không có cánh, là bởi vì chúng ta thấy đó là cái mà phân chia là lý trí và không có lý trí đó thì đúng, bởi vì nó dựa vào cái trí yếu. Còn mà phân chia mà những cái con vật có cánh và không có cánh thì nó không phải là cái sự xác định chính yếu của cái mà những cái tạo vật mà không có linh trí. Nhưng mà cái sự mà phân chia sau đây ấy, là nó sẽ đúng là có một số những con vật thì nó có chân, có một số những con vật thì nó không có chân. Và những cái con vật mà nó có chân thì có những con mà nó có hai chân, có con nó bốn chân, và có con đó là nó có nhiều chân. Và những con vật nào mà có hai chân? Con gà, con vịt. Và có những con mà bốn chân như là con chó, con mèo. Và có nhiều có con mà nó có nhiều chân như là con rít, con rít, con sâu gì đó là nó còn đều có nhiều chân cả. Bởi vì cái mà phân chia sau đó là nó là cái sự xác định mà chính yếu của cái mà trở trước. Nên một cách thích hợp là khi mà cái đối tượng mà nó không phải là tự chính nó mà hướng tới cái mục đích, thì cái sự mà khác nhau đặc biệt thì nó đến từ cái đối tượng mà nó không phải là một cái sự xác định chính yếu của cái loại mà nó đến từ cái mục đích. Điều đó một cái mà ngược lại thì nó cũng không phải là cái trường hợp. Bởi thế cho nên nó là một của những cái loại này thì nó không có ở dưới cái khác. Nhưng mà cái hành động ngôn tính là nó được gồm chứa ở dưới hai cái loại mà nó là rất là khác nhau. Như đó là chúng ta thấy đó là có những cái mà nó được làm nó hướng tới cái khác, còn cái có cái đó là hai cái hành động đó là đối biệt nhau. Cho nên một cách hệ quả đó là chúng ta phải nói rằng là cái người mà phạm tội ăn cắp cho cái mục đích ngoại tình thì đó là có tội, là có hai cái xấu ở trong một cái hành động. Cái ăn cắp nó cũng xấu và cái phạm tội ngoại tình nó cũng xấu. Và về cái phương diện khác ở trời mặt khác đó, nếu mà cái đối tượng từ chính nó mà nó hướng tới cái mục đích thì một của những cái sự khác biệt này đó, nó là một cái mà sự xác định chính yếu của những cái khác, của cái khác. Bởi thế cho nên đó là một của những cái loại này là nó sẽ gồm chứa ở dưới cái khác. Thế chúng ta thấy đó là nó hai cái, phải không? Tại vì khi mà một cái người mà ăn cắp được phạm tội ngoại tình thì cái mà ăn cắp nó hướng về cái ngoại tình, là bởi vì nếu mà không có tiền thì cũng không có phạm cái tội thiên địa. Cho nên là chúng ta có thể nói đó là cái giống đó là cái của cái mục đích là nó gồm chứa ở trong cái mà loại đó của cái đối tượng. Và nó còn lại là mà cái mà chúng ta phải quan tâm đó là cách nào trong hai cái thì nó được gồm chứa ở dưới cái khác. Để mà làm cho cái điều này rõ thì chúng ta phải đầu tiên là quan sát lại. Và càng cái mô thể nó càng cụ thể bao nhiêu mà nó là từ cái mà một cái sự khác biệt mà được là đánh ấy, thì cái nó càng đặc biệt ở trong cái sự mà khác nhau. Nghĩa là khi mà chúng ta xét đó là chúng ta phải xét đó là cái mà đặc thù của nó. Cái thứ hai đó là càng cái mà phổ quát của một cái tác nhân thì nó càng phổ quát của một cái mô thể mà nó gây ra. Cái thứ ba đó là nó càng mà cách xa của cái mục đích là, thì cái mà phổ quát của cái tác nhân ấy, thì nó càng đó là của cái tác nhân đó nó là mà nó là tương xứng với nó. Vì thế cho nên đó là chúng ta thấy là cái chiến thắng mà nó là cái mục đích cuối cùng của quân đội thì nó là cái mục đích mà nó có ý bởi cái người mà là điều khiển quân đội, cái người mà chính yếu hay là công tướng, ông cái điều khiển đó là cái mà mục đích của ông là ông mới được khiển giao cho cái trách nhiệm đó. Trong khi mà cái mà ra lệnh đúng của cái mà cái regiment đó là cái mà cái đoàn quân đó mà nó nhỏ hơn, như là chúng ta trong lính chúng ta thấy nó là chia ra thành đại đội, trung đội, tiểu đội nhé. Thì nó là cái mục đích mà có ý hướng tới bởi một trong những cái mà viên chức mà thấp hơn. Đó thì cái người mà càng mà đứng mà chịu cái trách nhiệm chung nhé, thì đó là càng nó là bao quát hết tất cả mọi thứ mà những cái người mà dưới quyền đó là phải làm những cái mà họ chuyển, nhưng mà tất cả đó là đều hướng tới cái mục đích là để mà chiến thắng. Và từ tất cả những điều này thì nó theo sau đó là cái sự khác biệt đặc biệt mà nó đến từ cái mục đích thì nó tổng quát hơn. Và cái mà cái sự khác biệt mà nó đến từ một cái mà đối tượng mà của chính nó thì nó được hướng về cái mục đích đó, thì nó là một cái sự khác biệt đặc biệt mà nó liên quan tới cái mà trước hay là cái mà chính. Chúng ta vừa nói là những cái người mà ở dưới là luôn luôn đó là phải làm những cái mà cái cấp trên cùng họ truyền lệnh, là họ làm cái gì đó là họ cũng phải hướng tới cái mà mục đích của cái cấp trên của họ, là bởi vì cái ý muốn là cái mà đối tượng mà chính của nó là cái mục đích thì nó là cái người mà di chuyển phổ quát về cái phương diện đó là hay là liên quan tới tất cả những cái mà quan năng của linh hồn. Trong khi mà những cái đối tượng mà thích hợp mà đó là cái đối tượng của những cái mà hành động cụ thể. Nên là chúng ta thấy đó là cái mà ý muốn đó là nó làm cái là vì nó hướng tới cái mục đích, cho nên nó là luôn luôn đó là nó điều khiển. Đó. Còn tất cả những cái mà ở dưới nó đó, là phải vâng lời những cái mà nó điều khiển. Câu thứ 8 hỏi đó là có bất kỳ cái hành động nào mà nó không có liên quan ở trong cái loại của nó, là nó không có khác biệt ở trong cái loại của nó không? Thì Thánh Thomas trả lời có, là bởi vì đó là có những cái hành động mà chúng ta làm nhưng mà không có cái mục đích gì cả, đâu phải là thôi, tất cả những hành động làm bởi con người là đều có mục đích đâu. Và có những cái hành động mà chẳng hạn như là chúng ta tìm kiếm, chúng ta đưa tay lên, và đây là chúng ta làm, đó là có những cái mà nó rất là vô tội vô phạm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà có ý là chúng ta đưa tay lên để chúng ta lấy cái chai nước này thì nó có cái mục đích của nó. Và đó, còn có những cái hành động mà chúng ta chẳng hạn như là chúng ta thở khí trời, hít thở khí trời, thì nó cũng là cái hành động, nó là hết sức đó là tự nhiên mà con người hay con vật nó đều làm cả. Cho nên đó là có cái hành động mà nó có cái mục đích, và có những cái hành động mà nó vô tổ vô bản, nó không có nhắm tới cái mục đích. Anh trả lời đó, như là chúng ta đã nói ở trên cái câu thứ hai và câu thứ năm đó, là mỗi cái hành động đó, là nó lấy cái loại của nó từ cái đối tượng, à, cái đối tượng nó là cái gì đó, thì nó là thuộc về cái loại nào. Trong khi mà cái hành động của con người mà chúng ta gọi là luân lý đấy, thì nó lấy cái loại của nó từ cái mà đối tượng, trong cái mà liên quan, trong cái tương quan với lại cái nguyên lý của những cái hành động con người, mà nó là cái lý trí. Cái lý trí nó là cái nguyên lý của tất cả các cái hành động của con người. Bởi thế cho nên đó là nếu mà một cái đối tượng của một cái hành động là nó bao gồm cái điều gì mà nó phù hợp với lại cái trật tự của lý trí, thì nó là một cái hành động tốt theo như là cái loại của nó. Ví dụ như là bố thí cho cái người mà cần thiết. Nhưng mà về cái phương diện khác, nếu mà nó bao gồm cái điều gì mà nó ngược lại với cái trật tự của lý trí, thì nó sẽ là một cái hành động xấu theo như là cái loại của nó. Chẳng hạn như là ăn cắp, mà nó là thuộc về, nó là cái của người khác. Rồi, đó là rồi, như hôm nay chúng ta nói là nó phải theo cái trật tự của lý trí. Nó tốt là nó theo, còn nó mà xấu đó là nó đi ngược lại. Nhưng mà nó có thể xảy ra đó là cái đối tượng của một cái hành động đó, là nó không có bao gồm cái điều gì mà nó thuộc về cái trật tự của lý trí. Ví dụ chẳng như là nhặt cái rác ở trên mặt đất, hay là đi bộ ở trong cái cánh đồng, hay là những cái như thế vậy. Và những cái hành động như thế đó, thì nó vô tội vô phạm theo như là cái loại của nó. Và nó chẳng tốt và nó cũng chẳng xấu. Và bởi vì đó là những cái mà mình làm đó là rất là thông thường. Một cái hành động của cá nhân đó, là nó có thể là vô tội vô phạm không? Thì Thánh Thomas trả lời là phải có. Những cái hành động nào mà nó không có cái mà ý hướng mà có mục đích, Ngài trả lời đó là nó xảy ra một đôi khi đó là một cái hành động thì nó không có khác biệt ở trong cái loại của nó. Nhưng mà nếu mà quan tâm tới cái cá nhân thì nó là cái tốt hay là cái xấu. Và cái lý do của điều này đó là bởi vì một cái hành động luân lý, như là chúng ta đã nói ở trong cái cổ thứ ba, là nó lấy cái tốt của nó đó, không phải là chỉ có từ cái đối tượng của nó thôi, và từ đó đó là nó lấy cái loại của nó, nhưng mà nó cũng từ những cái hoàn cảnh mà nó là những cái mà tình cờ, như là nó là cũng giống như là một cái gì đó mà nó thuộc về con người, bởi cái lý do đó là những cái mà tùy thuộc cá nhân mà nó không có thuộc về anh ta, bởi cái lý do nó là cái loại của anh ta. Và mỗi cái hành động cá nhân là nó phải có những cái hoàn cảnh mà nó làm cho nó tốt hay là xấu, hay ít nhất đó là nó liên quan tới cái mục đích, à, cái ý hướng của cái mục đích. Là bởi vì nó thuộc về cái lý trí là để mà hướng dẫn. Nếu mà một cái hành động mà nó đến từ một cái mà lý do mà có ý hướng thì nó không thể nào nó hướng về cái mà mục đích cần thiết của nó. Bởi vì nó là bởi cái sự kiện này, đó là chỉ có sự kiện này thôi, là nó ngược lại với lý trí, và vì thế cho nên đó là nó có cái đặc trưng đó là của cái điều xấu. Đó, cho nên đó là chúng ta phải là xem coi coi là cái hành động đó, cái hành động của cá nhân đó là nó có cái mà ý hướng mà có cái mục đích không. Nếu mà nó có cái ý hướng mà có mục đích ấy, thì nó đó là cái hành động mà về luân lý. Còn nếu mà nó không có cái mà ý hướng mục đích ấy, thì nó là cái mà không có khác biệt. Nhưng mà nếu mà nó được hướng tới cái mà mục đích cần thì nó phải hòa hợp với lại cái lý trí, là bởi vì nó có cái đặc trưng của cái điều tốt và nó cần là hoặc là được hướng tới hay là không hướng tới cái mục đích của nó. Nên một cái hệ quả đó là mỗi cái hành động của con người mà nó đến từ cái mà lý trí mà có ý hướng ấy, nếu mà nó được quan tâm ở trong cá nhân thì nó phải đó là cái điều tốt hay là cái điều xấu. Bởi vì khi mà nó có cái mà ý hướng ấy, thì hoặc là nó tốt hay là xấu, là bởi vì nếu mà nó phù hợp với lại cái lý trí thì nó là cái điều tốt, và nếu mà nó không thì nó là cái điều xấu. Đó. Nhưng mà nếu có những cái hành động mà nó không có đến từ cái lý trí, cái ý hướng của lý trí, nhưng mà nó từ những cái hành động mà tưởng tượng, chẳng hạn như là khi mà một người ấy, mà vuốt râu của mình, hay là di chuyển tay hay là di chuyển chân, thì cái hành động như thế mà nói một cách mà đúng thì nó không có cái mà luân lý hay là gọi là của con người, là bởi vì cái điều này đó là nó tùy thuộc vào trong cái lý trí, và vì thế cho nên đó là nó không có chúng ta gọi là nó không có khác nhau, như là nó đứng đó là ra ngoài cái giống của cái hành động về luân lý. Nên khi mà chúng ta nói đến cái hành động về luân lý là chúng ta buộc và chúng ta phải đó là xét về cái ý hướng của nó. Còn nếu mà cái hành động đó mà nó không có cái ý hướng gì thì nó không phải đó là cái hành động luân lý, và nó chỉ là cái hành động, nó có thể nó là cái hành động của con người. Câu thứ 10 hỏi đó là một cái hoàn cảnh là nó có đặt một cái hành động luân lý trong những cái loại mà tốt hay xấu không? Ta biết là cái hoàn cảnh đó là nó ảnh hưởng. Thánh Thomas trả lời đó là giống như là các loại ở trong những cái vật tự nhiên thì nó được cấu thành bởi những cái mô thể tự nhiên của chúng. Thì cũng vậy, những cái loại của những cái hành động luân lý thì nó được cấu thành bởi cái mà mô thể mà nó dân việc bởi cái lý trí. Như là chúng ta thấy đó là rõ ràng từ những cái gì mà chúng ta đã nói ở trong cái article thứ năm. Chúng ta thấy là ông luôn thánh của Mark luôn so sánh đó, là những cái vật tự nhiên để xem coi là nó nhận cái loại của nó đó, là từ những cái mà một thể tự nhiên của nó, và những cái hành động luân lý là nó nhận được đó là cái loại của nó đó là từ cái lý trí, cái ý hướng của nó. Nhưng mà vì đó là cái tự nhiên đó, thì nó được xác định hay là nó hướng tới đó là một điều, thì một cái tiến trình tự nhiên đó, thì nó cũng không thể nào mà nó đó là tiếp tục cho tới nó là vô tận, là bởi vì đó là nó cần phải có một cái mà mô thể đó là tối thượng và cho nó là một cái sự khác biệt đặc biệt. Và sau khi đó nó là không có một cái sự khác biệt đặc biệt nào nữa là có thể cả. Và đó là chúng ta nói đó là chúng ta đang muốn mà xác định đó là giữa con người với con vật, chúng ta phải xác định dùng cái yếu tố nào mà nó là cái đó là khác biệt chính yếu. Vì thế cho nên đó là nó là cái mà ở trong những cái sự vật tự nhiên mà nó là cái mà tình cờ cho một cái điều, một cái sự vật thì không thể nào mà được lấy như là cái mà cái sự mà khác biệt cấu thành cái loại của nó. Thì Thánh Thục Bàn đã nhấn mạnh cho chúng ta đó là nếu mà để làm cái loại đó, thì cái gì đó là nó phải là cái chính yếu. Còn cái mà tình cờ đó, nó không có xác định được cái loại nữa đó. Và chúng ta nói về cái mà có lý trí hay không có lý trí, nó là cái chính yếu. Nhưng mà cái tiến trình của lý trí đó, thì nó không có cố định ở trong một cái mà mục đích cụ thể. Là bởi vì là ở bất cứ cái lúc nào đó, mà nó cũng có thể là nó tiến hành xa hơn. Và một cách hệ quả đó là cái mà ở trong một cái hành động thì nó được lấy như là một cái hoàn cảnh thêm vào cái đối tượng của nó, mà nó đó là phân biệt cái hành động. Thì có thể là nó được lấy bởi cái mà lý trí mà hướng dẫn như là cái điều kiện chính yếu của cái đối tượng mà nó xác định cái loại của hành động. Ở đây chúng ta muốn nói tới đó là có những cái mà mục đích của một cái hành động và đó là cái chính yếu, nhưng mà rồi nó lại trở thành là cái phụ của cái khác. Nếu mà chúng ta xét ra một cái hành động khác, cho nên đó là chúng ta cần đó là chúng ta xem là bởi vì cái lý trí của chúng ta nó khác với lại cái giác quan, là vì giác quan đó là nó chỉ hướng về một cái điều thôi, còn cái lý trí của chúng ta đó là nó có thể là nó hướng về nhiều những cái mà mục đích khác nhau. Và như chúng ta nói trước đó là nếu mà cái cơ thể mà nó cần ăn thì nó chỉ có khi nào ăn nó mới thỏa mãn thôi. Đó, nhưng mà còn nó khi mà nó thuộc về cái lý trí đó thì có thể ăn, có thể không ăn, có thể ăn lúc này, có thể ăn lúc khác. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là lấy cái tài sản của người khác thì nó được xếp loại bởi cái lý trí là đó là cái tài sản đó là của người khác. Và trong cái phương diện này thì nó được đặt vào trong cái loại là ăn cắp. Về lấy những cái người, lấy cái gì mà không phải của mình đó là ăn cắp. Và nếu mà chúng ta quan tâm đó, là cái hành động nó và cũng ở trong cái mà nó đã là xảy ra ở trong cái nơi chốn hay là cái thời gian đó, thì lúc đó đó là cái điều này đó là nó sẽ là cái hoàn cảnh đó là được thêm vào. Và thì lúc nãy chúng ta có đưa cái ví dụ đó là mình lấy cái tài sản của người khác thì đó là cái tội ăn cắp. Nhưng mà khi mà lấy cái mà của người khác và khi mà mình đói sắp chết rồi thì cái hoàn cảnh đó là nó làm cho cái hành động luân lý đó nó khác. Nhưng mà vì cái lý trí đó là nó có thể là nó hướng tới là cái nơi chốn, cái thời gian và những cái như thế. Cho nên nó có thể xảy ra đó là cái điều kiện như là cho cái nơi chốn mà trong cái sự liên quan tới cái đối tượng thì nó được coi như là nó ngược lại với lại cái lý trí. Ví dụ là cái lý trí đó là nó ngăn cấm làm thiệt hại hay là thiệt hại được làm cho một cái nơi mà thánh. Và cái lời thánh đó là chúng ta không có được gọi là làm thiệt hại. Cho nên một cái hệ quả đó là để mà ăn cắp từ một cái nơi thánh thì nó có một cái sự chống lại thêm vào cho cái trật tự của lý trí. Và vì thế cho nên đó là cái nơi chốn mà nó là cái mà đầu tiên mà quan tâm như là một cái hoàn cảnh thì nó được coi xem xét ở đây như là cái điều kiện chính yếu của cái mà đối tượng. Và như là đó là chính nó đó là nó ngược lại với lại cái lý trí. Và trong cái thức này đó là khi nào mà một cái hoàn cảnh nó có một cái sự liên quan đặc biệt tới lý trí hoặc là theo hoặc là chống lại thì nó cần là phải được xếp loại cái hành động luân lý là có thể tốt hay là xấu. Ở như đây chúng ta thấy là cái ăn cắp nó là cái tội rồi, nhưng mà ăn cắp của nơi thánh là như là cái người mà đếm tiền nhà thờ mà lấy tiền nhà thờ thì cái tội nó sẽ nặng hơn. Và bởi vì đó là nó vừa là cái tội ăn cắp mà nó vừa xảy ra ở cái nơi mà lẽ ra nó là mình phải đó là kính sợ Chúa mà không được làm cái điều đó. Đây nó là mình cái là thường thường cái nơi thánh này.
Ăn cắp tiền nhà thờ có tội chứ còn ăn cắp tiền chùa đâu có tội nữa.
Cũng như đâu hỏi các ông sư đó, theo ông các ông sư cũng trả lời.
Theo ông David là cố phạm vào ngoại tình thôi, nhưng mà tại sao cũng phải phạm tội giết người nữa để che cái tội ngoại tình đó.
Tiền chùa, người ta lấy cái đồ chùa. Đến đó rồi sẽ nghe người ta trả lời. Cái câu 11 hỏi đó là có phải đó là mọi cái hoàn cảnh mà nó làm cho một cái hành động nó tốt hơn hay là xấu hơn thì nó là một cái mà hành động luân lý ở trong cái mà loại tốt hay xấu có phải không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là không nhất thiết như vậy. Đây trả lời đó là như chúng ta đã nói ở trên trong cái hạt cái cổ rồi là một cái hoàn cảnh nó cho cái loại tốt hay xấu cho một cái hành động luân lý tới một cái mức độ là nó liên quan tới một cái mà trật tự đặc biệt của lý trí. Nhưng mà chúng ta thấy đó là nó xảy ra một đôi khi đấy, là một cái hoàn cảnh nó không có là liên quan tới một cái trật tự đặc biệt của lý trí về cái phương diện tốt hay xấu, ngoại trừ là trên cái việc mà giả định là một cái hoàn cảnh trước, mà từ đó nó là cái hành động nguyên lý, là nó lấy cái loại của nó tốt hay là xấu. Vì thế cho nên đó là lấy ăn cắp đó, cho một cái số lượng lớn hay là một cái số lượng nhỏ đó, thì nó không có liên quan đến cái trật tự của lý trí trong cái phương diện tốt hay xấu, ngoại trừ là một cái điều kiện khác chắc chắn mà nó được giả định từ cái mà cái hành động nó lấy cái tốt hay là cái xấu của nó. Ví dụ là nếu mà những cái gì mà được lấy từ người khác thì nó làm cho cái hành động đó là ngược lại với lại cái lý trí. Bởi thế cho nên đó là để mà lấy cái gì mà thuộc về người khác ở trong cái số lượng lớn hay là cái số lượng nhỏ thì nó không có thay đổi cái loại của tội, là bởi vì nó vẫn là cái tội ăn cắp. Ăn cắp nhiều hay ăn cắp ít nó cũng là ăn cắp. Và nhiều người bảo là đừng nói là ăn cắp không có tội, là như đó là cái mà nhiều hôn nhân vào trong tòa đó, là nói là lấy những cái mà của công ty về phân xài, như là lấy giấy, lấy sổ bông, lấy tất cả những cái đó. Ăn cắp như vậy có tội không? Thì có người bảo là bởi vì nó trả cho con tiền ít quá nên con lấy nó phủ vào. Được không?
Lấy cái mù.
À, bởi vì chúng ta biết là cái công bằng, và người ta đã đồng ý mình làm việc đó, người ta trả cho mình bằng đó tiền. Và bây giờ lấy tất cả những cái khác cho giống là một cái tờ giấy thì nó vẫn là chứ không phải đó là lấy ít, đó là hay là nói là lần nào họ cũng vứt đi cho nên đó mình lấy. Nên chúng ta rất là cẩn thận là ăn cắp nó là cái tội, ăn cắp nhiều hay ăn cắp ít, hay là ngay cả cái vấn đề mà ăn cắp của bố mẹ, là như là có đồ thú thu mà nó lên nó tính tiền mà nó bảo tiền của bố mẹ cho nên cái việc đấy lấy xài đó, thì cũng nó cũng là ăn cắp. Tại vì nó lấy nó là nó phải hỏi bố mẹ đó.
Còn ăn cắp tiền của vợ đâu có sao mà ăn cắp tiền của vợ đâu có sao mà
ăn cắp của người khác vợ đâu phải là mình đâu. Hỏi vợ đó mà tôi ăn cắp của vợ tôi có tội không, phải trả lời cho mình.
Không có ai quay thẳng được lên trên đá.
Quay quá đá ăn trước. Không lấy này,
thấy thì chưa phải là tội.
Chúng tự tham buồn rửa đi.
Chứ
tham buồn rửa đi. Nhớ là cái mà đọc tham thôi là nó cũng thành tội rồi, chứ đâu cần mà phải lấy.
Tham có ý tưởng, chứ tham rồi ý tưởng.
Như là thấy chồng thấy vợ người ta đẹp rồi, mình đó là mình thấy mà mình áo.
Có không
nam anh nhìn người nếu mà phải.
Tập rồi chấm tư tưởng. Nên nhiều khi nó là mình thấy nó thấy đẹp nhưng mà xong rồi thôi, nhưng mà nếu mà thấy mà ao ước để mà có thì đó là cái mà nó xảy ra cái nó đặt cái luân lý ở trong đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy nó là lấy nhiều hay lấy ít ấy, là nó không có thay đổi cái loại của tội. Dẫu vậy là nó có thể gia tăng hay là nó có thể giảm bớt cái tội. Lấy ít thì tội ít, lấy nhiều tội nhiều. Và tương tự là nó có thể nó áp dụng cho những cái tốt hay là những cái hành động xấu khác. Cho nên một cái hệ quả đó là không phải là tất cả các hoàn cảnh mà nó làm cho một cái hành động luân lý nó là tốt hơn hay là xấu hơn, là nó thay đổi cái loại của nó. Người này nhớ như vậy, thế là cái loại là nó sẽ không có thay đổi, là bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào cái đôi cái mục đích của nó. Nhưng khi mà chúng ta đã lấy của người khác nó là tội rồi, chứ không cần là phải là lấy nhiều hay lấy ít. Nhưng mà nhiều hay ít là nó có thể là chúng ta gây ra thiệt hại cho người khác nhiều hay là ít, là tùy vào cái số lượng chúng ta lấy. Thôi chúng ta ngừng đây rồi mình tới để chúng ta sẽ